Vậy chúng ta đã tạo ra một cái áp tắc cho họ. Cứ để cho mọi người đến với đạo Phật một cách bình thường, không cần phải mặc cái sắc phục này trang sức kia. Ai thích mặc cái gì thì cứ mặc, miễn là đừng có để cho sự hở hang làm động tâm những người khác. Còn màu sắc, hình thức thế này thế kia là cái mà chúng ta được quyền lựa chọn. Cái đó là một trong những cách thức mà chúng ta hiểu được tinh thần ứng thân Bồ Tát Quan Thế Âm. Chúng ta mới có thể tạo điều kiện một cách rất là đồng điều cho các hành giả với nhiều cách thế khác nhau. Khi là người lớn, khi là người trẻ, khi là người nam, khi là người nữ. Bởi vì cấu hình của con người với cấu trúc sinh học đã làm cho họ có những cách thức suy nghĩ, sự lựa chọn, cách ăn mặc rất là khác nhau. Sẽ không bao giờ có những biên cương bờ cõi được thiết lập giữa những người mang cái chất liệu dấn thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và như vậy đó thì đạo Phật mới có thể mở rộng truyền bá khắp nơi và khắp chốn được. Hình ảnh thứ hai cũng là hạnh nguyện mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, đó là cái hạnh nguyện tạm gọi là cung ứng những nhu cầu của con người. Các nhu cầu này có dây mơ rễ má với nỗi khổ và niềm đau. Tại sao chúng ta cầu nguyện? Bởi vì chúng ta khổ, chúng ta chưa được như ý, chúng ta chưa được hài lòng. Và cái đó nó theo nền tảng bốn chân lý mà Đức Phật đã khám phá đó. Nơi nào có những lời nguyện ước không được thành tựu đó, nơi đó thiết lập sự khổ đạo, cầu bắt đắc khổ. Như vậy là bản chất của sự cầu nguyện đó, ở bên trong của nó đã chứa được sự khổ đau rồi. Chỗ nào có sự cầu là chỗ đó chưa được an vui hạnh phúc, chưa được an bình, chưa được hòa bình, chưa được thịnh vượng mới có sự cầu. Cũng giống như chúng ta đọc cái câu là không được phóng quế tại đây, thì mặc nhiên trong cái câu đó đã có một cái nội hàm rằng chỗ này đã từng bị phóng quế, chỗ này đã từng bị làm dơ, chỗ này đã từng bị làm bừa bãi, cho nên buộc những người đi đường, những khách bộ hành cần phải tôn trọng để bảo vệ, làm cho phóng quế dơ dãi đó không còn có mặt ở trong tương lai. Cho nên trong bản chất sự cầu đó, nó đã chứa đựng cái nỗi sợ hãi, chứa đựng sự bất toàn, chứa đựng những giá trị chưa được hoàn thiện. Chúng ta đến với một cái đạo Phật thông qua sự cầu nguyện, đó là chúng ta đã tiếp xúc với một đạo Phật của tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống rồi. Chúng ta chưa tiếp xúc với đạo Phật của một cái tuệ giác. Phải hiểu đạo Phật với cái độ tuệ giác đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng đạo Phật rất cần thiết cho cuộc đời của mình. Đạo Phật là tự lực, đạo Phật là dấn thân, đạo Phật là hội nhập, đạo Phật là bao quát, đạo Phật dành cho những giới trẻ, đạo Phật là dành cho những người nam, đạo Phật là dành cho những người có tinh thần hùng dũng xông pha vào trong bảo tháp của cuộc đời. Chứ phải là đạo Phật cho những người yếu đuối, đạo Phật cho những người già cả, đạo Phật cho những xác chết. Rất là khác. Ở trong mô hình của kinh Phổ Môn Quan Thế Âm, chúng ta thấy có những cái điểm nêu lên như thế này. Đó là một người nào đó có lòng tin tha thiết, cầu cho sanh được con trai, thì sẽ sanh được con trai tuấn tú khôi ngô, học rộng hiểu nhiều, sau này sẽ thành đạt trong xã hội và trở thành cái điểm tựa về tinh thần và kinh tế cho những người khác. Còn nếu như người mẹ tha thiết nguyện cầu có một đứa con gái và dâng hết tất cả tấm lòng thành của mình đối với Bồ Tát Quan Thế Âm, thì lúc bấy giờ mình sẽ sanh được một hằng nga thục nữ đoan tránh, tính cách đi tới đâu cũng được người thương mến, và do đó đời sống hạnh phúc của đứa con gái này sẽ được đảm bảo ở hiện tại và tương lai. Theo cách thức mà người ta nói là sanh ra là đẹp đó, thì gần như là mình có cơ hội lấy chồng được 50%. Trong cuộc đời này hầu như ta chuộng cái đẹp, ai cũng quý trọng cái đẹp hết trơn. Mà kinh Phổ Môn Quan Thế Âm nói là nếu chúng ta thành kính nguyện cầu á, thì chúng ta sẽ có được một cô hằng nga tục nữ. Như vậy là chúng ta lý giải như thế nào giữa ý nghĩa của chữ đen và ý nghĩa của biểu tượng? Rõ ràng nếu chúng ta hiểu từ ý nghĩa của nghĩa đen đó, thì chúng ta sẽ vi phạm vào rất nhiều những quy luật của sinh học mà chúng ta sẽ không bao giờ là thỏa mãn được những nhà nghiên cứu. Đó là cái cấu hình cha mẹ ông bà tổ tiên của mình mang một sắc thái gen di truyền. Mà nếu như chúng ta là những người da đen, chúng ta không thể nào sinh ra người da trắng được, ngoài trừ chúng ta ngoại tình với người da trắng. Đó là một cái sự thật vật lý không thể chối cãi được. Rồi nếu như cái thân phận của một chúng sanh mới vượt qua đời mà nghiệp cảm tương ứng của họ đó sinh ra phải làm con trong gia đình của mình, và cái nghiệp của họ là nghiệp của một người nam, thì làm sao để họ có được thân phận một người nữ? Thì cầu nguyện trong trường hợp này có thể trở nên một cái hỗ trợ tâm lý thôi, một cái niềm an ủi tâm thương. Bản chất của giới tính nam và nữ ở trong thai nhi của người mẹ đã được định đoạt bởi nghiệp lực của một chúng sanh vừa mới qua đời, chứ phải nằm ở cái sự cầu nguyện của chúng ta. Nhân quả nhà Phật cho phép chúng ta nhận được điều đó, mỗi sẽ điều đó dưới góc độ của triết lý và biểu tượng. Nếu như một người nào đó là một người nữ, tính tình rất là hiền thục, dịu dàng, lắng nghe, nhẫn nại, kiên trì, tình cảm rất là mượt mà, tái sanh, sanh ra trong một gia đình Phật tử thuần thành, và người mẹ và người cha trong gia đình này á, bị ảnh hưởng của nền văn hóa phân biệt đối xử đối với người nữ, cho nên mong rằng đứa con ở trong người mẹ đó phải là một người nam, thì lúc bây giờ nếu chúng ta cầu nguyện tha thiết cho Bồ Tát qua thăm gia hộ trở thành một cái người nam đó, chúng tôi tin chắc rằng cái người này sẽ là người bê đê thôi. Tại vì tính cách là người nữ mà thân phận là người nam. Nói một cách khác, cấu hình nam và nữ đó có mặt thông qua nghiệp lực của một chúng sanh vừa qua đời, chứ không thông qua sự cầu nguyện của chúng ta. Y học ngày nay cho phép chúng ta đặt ra những cái sự hỗ trợ, và tin tưởng những hỗ trợ này có thể sanh con theo ý muốn. Ví dụ như họ nói là nếu như là cha mẹ đó quan hệ giới tính trong những cái ngày đặc biệt nào đó đó, thì đứa con sẽ có khả năng là một đứa nam chứ không phải là một đứa nữ. Sự ăn uống của người mẹ nó cũng ảnh hưởng một phần khá quan trọng. Ta ăn những loại thực phẩm như thế này thì sanh ra là người nữ chứ không phải là người nam. Chúng ta có thể tạo những sự hỗ trợ về phương diện sinh học và vật thực đó, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là cái cấu hình giới tính đó, nó nằm vào trong cái nghiệp lực, và nghiệp lực đó có một cái mối giao hòa tổng thể giữa cha mẹ và con cái với nhau, chứ không phải là lời cầu nguyện có thể thiết lập được chuyện này. Cho nên hiểu được điều đó đó, thì chúng ta sẽ phải lý giải lời của Đức Phật nói về Bồ Tát Quan Thế Âm thông qua hữu cầu tác ứng đó, là một ý nghĩa biểu tượng hơn là ý nghĩa của sự thật ở trong cuộc đời. Nhà Phật thường sánh ví người nam là biểu tượng của trí tuệ, và người nữ là biểu tượng của tình thương hay là lòng từ bi. Khi chúng ta có nguyện cầu mong cho đứa con của mình là một đứa nam, thì phải hiểu rằng là chúng ta mong cho đứa con của mình có được cái chất liệu tuệ giác lớn. Thì rõ ràng sự trì niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong những nguyên tắc thiền chỉ. Chúng tôi xin tạm gọi là nguyên tắc thiền chỉ, tức là dừng hết tất cả những cái cảm xúc âm tính tiêu cực, những cái cách thức suy nghĩ không có lợi, những cái lòng tham lòng si bị ngưng lại hết tất cả trong suốt thời gian mà chúng ta niệm trì danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lúc bấy giờ bản chất của sự niệm trì đó nó thiết lập cái tuệ giác về sự quán chiếu ở trong cuộc đời này. Và như vậy là ảnh hưởng của người mẹ đó đã truyền trực tiếp cho thai nhi, tức là đứa con ở trong thai của người mẹ. Chuyện đó chúng ta không thể nào phủ định được. Tính cách của người mẹ như thế nào sẽ làm cho đứa con mang cái vóc dáng cá tính đó ở trong tương lai. Mặc dù là nhà nho nói rằng là cha mẹ sanh con, trời sanh tính, hay là cái tính cách của nó lệ thuộc vào bản chất của nó chứ không lệ thuộc vào người mẹ. Nhưng mà nhà Phật nói cái tác hưởng của nhân duyên đó làm cho ảnh hưởng qua lại giữa mẹ và con trong suốt quá trình 9 tháng 10 ngày mang thai của người mẹ. Đây là chuyện không thể nào phủ định. Khoa học chứng minh cho chúng ta những điều đó rất là rõ. Chẳng hạn như nếu như trong 9 tháng 10 ngày mà người mẹ chỉ toàn là ăn cà rem hay là ăn những vật chua đó, thì chắc chắn rằng đứa con sinh ra sẽ bị eo uột lắm. Tại vì cái chất liệu âm tính nó có mặt rất là nhiều trong cái cấu trúc sinh học về xương cốt gân của đứa trẻ này. Về sau này nó dễ dàng bị cảm cúm, bị nhức mỏi, bị thấp khớp, bị gao vân vân. Mà nếu như trong suốt thời gian đó người mẹ thường đi tắm sauna, rồi đi tắm biển, rồi ngâm thân người ở dưới bùn, có những phương pháp tập luyện thể thao, có một cái thể chất rất là khỏe, rồi luôn tụng niệm bái sám, làm phước tu đức, thiền quán, hành trì, thì chắc chắn rằng ảnh hưởng tích cực vào trong đứa con về thể chất và tâm trí là điều chúng ta không thể nào phủ định được. Đó là chưa nói đến một số thực phẩm có thể làm biến dạng cái cấu hình não của đứa con, hay là biến dạng cấu hình tứ chi của đứa con của mình. Do đó trong suốt 9 tháng 10 ngày thì người mẹ phải thật sự thương đứa con của mình bằng cách là kiên cử, không nên là nhúng tay vào nước nhiều, bởi vì làm cho gân cốt của mình bị lạnh, và đó sức khỏe của đứa con cũng bị ảnh hưởng theo đó. Như vậy là 9 tháng 10 ngày đó là một tiến trình giáo dục rất là quý. Chúng ta vẫn không thể nào tin theo khoa học với cách thức quan hệ giới tính trong những cái ngày thích hợp và chế độ ăn uống những vật thực tương thích có thể tạo ra giới tính nam và nữ cho đứa con, mà chúng ta phải tin chắc rằng cái nghiệp lực giữa chúng ta và đứa con đó ở trong quá khứ cấu thành giới tính nam và nữ của chúng ở trong hiện tại và tương lai. Và hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không phải mất công phân biệt đối xử nam và nữ. Tại sao chúng ta phải buộc mình phải có một đứa con trai mà không được có đứa con gái? Và quan niệm truyền thống trọng nam khinh nữ đó đã làm cho rất nhiều cặp vợ chồng bị đổ vỡ. Nhiều ông chồng phải đi lấy vợ bé bởi vì bà vợ của mình cho mình ra toàn là những đứa con gái không. mà đứa con nào lại không đáng thương, đáng quý. Nó là hoa trái của tình yêu ấy, thế mà chúng ta không chấp nhận cái hoa trái đó, chúng ta phải ngã hóa nó qua hình thức một người nam, còn người nữ thì không được. Từ chỗ đó đó, chúng ta đã làm thân phận của người phụ nữ trở nên bị bấp bênh, khổ đau. Và nếu chúng ta so sánh cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ tại Ấn Độ thì chúng ta thấy là thân phận của người nữ lại càng bị khổ đau nhiều hơn nữa. Tại vì truyền thống này quy định rằng những người nam họ phải đi tìm vợ mà người nữ phải đi tìm chồng. Khi muốn lấy chồng giàu sang phú quý thì người nữ phải đóng một tiền môn đăng hộ đối, tiền hồi môn lớn lắm cho gia đình của người chồng thì mới được lấy chồng. Và do đó sanh ra 5 đứa con gái trong truyền thống của nền văn hóa Ấn Độ đó trở thành mạc rệp, chứ không có là ngũ long công chúa như là người dân hóa Trung Hoa Việt Nam đâu. Chính vì thế mà họ có khuynh hướng giết đứa bé ngay từ trong bụng mẹ khi thông qua những cái máy hiện đại phát hiện giới tính nam và nữ của đứa con của mình. Cái nền văn hóa trọng nam khinh nữ đó đã tạo ra cái nỗi khổ đau cho rất nhiều người nữ, khổ đau cho rất nhiều gia đình. Và nhà Phật dạy chúng ta là chúng ta đừng bị mặc cảm nam nữ gì phó để chi, để chúng ta quý trọng mạng sống của con người như nhau. Thì lúc đó cần gì phải cầu người nam hay là cầu người nữ, mà ở đây chúng ta phải hiểu biểu tượng nam đó là tuệ giác và nữ là lòng từ bi. Mà nếu chúng ta muốn có được lòng từ bi đó, chúng ta phải thiết lập cái lòng mong ước. Mong ước mới tạo sự cảm thông, mà khi có cảm thông rồi đó thì tình thương mới có thể được gieo rắc, mới được gieo trồng, mới được phổ biến, mới được phổ cập. Đó là một cái tiến trình của tâm lý, của nhận thức rất là rõ ràng, dẫn qua hành động cụ thể trong cuộc đời chứ không phải là mơ ước mà thôi. Tại Hoa Kỳ, không biết là vô tình hay cố ý, hầu như là các cơn bão táp lớn đều lấy tên người nữ, phải không? Cách đây 2 tháng chúng ta biết đến cơn bão tên là Dennis, là người nam. Mà bão này bão nhỏ thôi. Mà tháng 7 vừa qua thì có cơn bão lớn hơn ở Florida, ta đặt tên là Emily. Như vậy là trong cách thức đặt tên của các nhà khí tượng học đó, đã gieo trồng hạt giống trọng nam khinh nữ rồi. Như thể là người nữ tạo ra phong ba bão táp cho cuộc đời, không chừng. Quý vị là nữ có chấp nhận quan điểm đó không? Có nhiều đàn ông là bão táp, chẳng những là bão táp mà còn là sóng thần, còn là động đất, còn là thiên tai lũ lụt hạn hán mất mùa nữa. Cách thức ứng xử, cách thức ăn chơi của họ, cách thức nhậu nhẹt, cách thức hưởng thụ quá mức của họ, đánh mất gì trách nhiệm đạo đức của gia đình, đã làm cho nhiều người phụ nữ và con cái của họ bị cuốn xoay ở trong một cái bão táp của khổ đau. Như vậy là bão táp của cuộc đời đó nằm ở cái tâm của con người. Khi tâm không hướng về cái thiện đó thì bão táp có mặt. Và người nam người nữ, người lớn người nhỏ, người da đen người da trắng, người da màu người da vàng cũng đều có thể tạo ra bão táp như nhau khi mà tâm người đó chưa có tự giác rồi được. Như vậy tại sao chúng ta phải có thành kiến với những người nữ tạo ra bão táp? Nền văn hóa Trung Hoa cũng rất là phân biệt. Cái bộ phận nào mà nó có cái gì sai như cái chữ gian đó thì phải có bộ nữ bên. Rồi những cái chữ như là thiếu trinh tiết hay là ngoại tình nó cũng phải có những cái bộ nữ bên. Như là người nữ chính là cái đầu mối của mọi khổ đau hay là tội lỗi trong cuộc đời các bạn. Trong mỗi nền văn hóa đều có những cách thức trọng nam khinh nữ khác nhau. Ngay cả cái nền chữ viết văn học của người Ấn Độ, nơi mà đạo Phật đã có mặt đó, chúng ta thấy là cái nam tính vẫn được coi trọng. Khi biểu đạt về một cái cộng đoàn tăng lữ hay là hội chúng đó, thì chúng ta thấy cái đại từ nam tính vẫn được sử dụng chứ không phải là nữ tính. Tiếng Anh cũng vậy. Khi đó con người ta dùng là chữ man chứ ta không có dùng là chữ women. Tất cả cái đó đều là tàn dư của nền văn hóa phân biệt đối xử. Mà hiểu theo đạo lý của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, thì tất cả những cách thức đối xử đó, đó làm biến dạng cuộc đời, làm khổ đau cuộc đời, làm phong ba bão táp cho cuộc đời, cần phải được loại trừ ra khỏi mảnh đất tâm của một hành giả. Do đó chúng ta phải thấy được rằng là tính cách của con người có thể được cấu thành bởi niềm tin của người đó, bởi sự quan niệm, bởi nhận thức, bởi cảm xúc, bởi sự hành trì của người đó trong hiện tại hay là trong tương lai. Người mẹ có thể đóng một vai trò rất là quan trọng. Thấy được tính cách tương tác, ảnh hưởng qua lại trong suốt thời gian thai dựng, người mẹ không cho phép mình phát ngôn bừa bãi, tư duy sai lầm, có những cảm xúc thăng trầm, khi thì buồn, đau, tột độ, khi thì hạnh phúc với những nụ cười toe toét, giữ cho tâm mình thật là phẳng lặng, nhẹ nhàng, hướng về những điều tích cực, an vui thôi. Thì sau này đứa con sanh ra sẽ mang cái tính cách của một con người rất là cởi mở, bao dung, thoải mái, không bao giờ chán nản, thất vọng, bê tắc. Cái ảnh hưởng nó lớn lắm. Rõ ràng khi chúng ta niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm, tức là niệm cái năng lực quán chiếu cuộc đời. Cuộc đời ở đây có thể là một con người, có thể là dòng cảm xúc, có thể là ý niệm hóa, có thể là tiến trình phân biệt. Tất cả cái đó đều cấu thành cuộc đời cả. Và chúng ta lấy cái năng lực quán chiếu những cái tính cách khác nhau đó, môi trường, hoàn cảnh, giáo dục, phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa, làm cho mình thấy được rằng vận mệnh của mình do mình thiết lập. Tương lai của đứa con mình cũng ảnh hưởng một phần từ cái truyền thống giáo dục trong gia đình và nhà trường, phối hợp với những cái nhu cầu của sự đối tác của chúng đối với những người mà chúng trực tiếp quan hệ và giao lưu. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho tuệ giác của con người mất đi, lòng từ bi bị hạn hẹp. Muốn phát triển tuệ giác thì nhà Phật dạy là chúng ta phải đi vào con đường quán chiếu. Muốn phát triển lòng từ bi, chúng ta phải thiết lập trên sự cảm thông và lắng nghe. Vì lòng từ bi dĩ nhiên nó vượt lên trên cái cảm xúc thông thường. Người nặng về cảm xúc thì có thể chảy nước mắt trước nỗi khổ niềm đau của người khác, cái đó là người ta gọi là nước mắt cá sấu. Chứ là chúng phải chúng ta lòng từ bi, chúng ta có thể là nghe hàng trăm ngàn người khổ đau trên thế giới này mà chúng ta không có xót xa, nhưng mà nghe một người nào đó nỉ non than giống như là những người sanh ở Than Quảng Ninh vậy đó, thì chúng ta lại xót xa bởi vì cái bản ngã mình được kích thích. Mình tưởng rằng đó là lòng từ bi mà thực ra nó là cái biến dạng của bản ngã thôi. Cho nên đó lòng từ bi thì vượt lên cái này. Như vậy là để cầu con gái, tức là cầu lòng từ bi đó, thì chúng ta phải thiết lập sự truyền thông của sự hiểu biết với những người khác. Muốn hiểu biết người khác đó thì chúng ta phải có ít nhiều cái chất liệu của tha tâm thông, tức là hiểu được dòng cảm xúc, nhận thức, phong tục, tập quán của một con người. Thì lúc đó đó chúng ta phải mới có thể tiếp xúc với họ trên một cái thế tạo cho họ sự thoải mái, an vui và nhẹ nhàng. Ngược lại, muốn phát triển về tuệ giác, tức là sanh con trai đó, vậy sống bằng thái độ vô ý, lòng vô ngã vị tha, anh dũng, không có sợ trước tất cả những lời du khống, lời thị phi, không sợ tất cả những cái tai nạn, không sợ tất cả những cái nỗi khổ niềm đau và những nghịch cảnh có thể có mặt trong cuộc đời này. Vậy chất liệu đó làm cho con người của chúng ta trở thành một người nam. Tính cách nam tính đó có thể có mặt ở trong những người nữ. Quý vị có thể quan sát những gia đình nào ta gọi là gia đình mà ông chồng sợ vợ đó, thì tính cách của bà vợ đó là hoàn toàn là người nam. Bà ta sẽ làm cái công việc là quản lý gia đình, bà ta sẽ làm công việc là quyết định cái vận mệnh của gia đình, bà ta sẽ làm cái công việc đối tác giao lưu, làm tất cả mọi thứ, chăm sóc luôn cả người chồng của mình theo một cách thế mà kinh điển Bali thường gọi là vợ như là người mẹ, tức là lo lắng chăm sóc người chồng của mình từ đầu đến đuôi. Mà lúc đó đó thì cái tính cách nữ tính ở trong người chồng sợ vợ đó, hay là người chồng quá hiền hậu, thì trở thành nữ tính thôi. Nam tính và nữ tính nó không giới hạn trong cái cấu trúc sinh học của con người, mà nó lệ thuộc rất nhiều vào dòng cảm xúc và nhận thức của chúng ta đang sống thôi. Cho nên hiểu được điều này thì chúng ta sẽ không cần phải có nhu cầu đi cầu tự, cầu con trai, cầu con gái chỗ này chỗ kia. Có một câu chuyện vui phê bình về sự cầu nguyện con ở trong các chùa. Có một bà mẹ có hai đứa con gái, một đứa 25 tuổi, một đứa 14 tuổi. Đứa 25 tuổi đã lấy chồng lâu, sanh ra 4 đứa con gái. Cả vợ lẫn chồng đều khao khát muốn có được một đứa con trai mà cầu hoài không được. Rồi hôm nọ, người mẹ mới đến chùa đứng trước tượng đài của Bồ Tát Quan Thế Âm để cầu, cầu tha thiết lắm. Và vái văn lại lục cúng kiến xong rồi về, mấy tháng sau thấy bà ta khóc bù lu bù la. Những người làng sớm tới thì không thấy ngạc nhiên lắm. Thôi tại sao bà khóc vậy? Tất cả những đứa cháu này cũng rất là thông thái, học thành công lắm, có đứa đã lập nghiệp được, thế sao bà phải khóc? Bà nói rằng là tất cả do tôi hết trơn. Thần linh rất là linh thiêng, tôi đến tôi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm, cầu cho con gái của tôi có được đứa con, để tôi bồng ẩm mà đứa con này phải đứa con trai. Mà bữa đó tôi xui, tôi cầu nguyện mà tôi cầu lộn tên. Thay vì cầu đứa chị hai mà tôi cầu đứa út. Cho nên đứa út tôi mới 14 tuổi mà nó có thai, không biết ba nó là ai, mà đứa là đứa con trai. Rõ ràng sự cầu nguyện đó chưa chắc nó được thể hiện ra bằng những cái chủ nghĩa của hiện thực. Chúng ta có thể lý giải một cách méo mó và sai lầm rằng là do cầu nguyện bà mà cầu nguyện đọc lộn tên cho nên là bà phù hộ lộn người. Nói như vậy thì tuệ giác của các vị Bồ Tát nằm ở đâu? Con người đó, do vì cái cấu trúc của lỗ tai có thể là nghe nhầm, nghe lộn. Các vị Bồ Tát, các vị Phật đều chứng được lục thông, các ngài đều có thiên nhĩ thông, nghe thẩm thấu, vượt ra ngoài giới cách của vật lý, tôi bị hạn định bởi không gian. Thậm chí là các ngài có thể nghe được những cái luồng sóng âm cách đây làm 20 thế kỷ, 30 thế kỷ. Bởi vì cái luồng sóng âm đó vẫn còn tiếp tục có mặt ở trong cuộc đời này, theo quy tắc là mọi vật không tự sinh ra, không tự mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và trong tương lai chúng tôi tin chắc rằng sẽ có những cái máy sóng âm đó để nhận được lời nói của Đức Phật Thích Ca lịch sử, để nhận được lời nói của các vị A-la-hán thánh tăng nhiều kiếp lâu xa về trước. Giống như những cái đài radio bắt được cái tần số đó thì những cái luồng âm thanh này đã xuất hiện một cách rõ ràng, chúng ta nghe được. Các ngài sẽ không bị giới cách của luồng sóng âm, các ngài sẽ không bị hạn định bởi nhĩ căn, tức là bởi cái màng nhĩ, mà các ngài nghe bằng tuệ giác, nghe bằng trí tuệ. Chính vì thế mà không bị hạn cuộc vào chỗ nào. Do đó chúng ta đừng gán ghép vào những cái lời cầu nguyện thông thường để cho rằng khi thì Bồ Tát có linh thiêng gia hộ, khi thì các Bồ Tát không gia hộ gì cả. Chỉ cần liên tưởng đến một cái câu nói ở trong kinh A Di Đà đó, chúng ta sẽ không bao giờ cho phép mình nguyện cầu một cách thông thường mà thôi. Đức Phật dạy rằng là bất dĩ thiểu căn công đức nhân duyên phước báo đắc sanh biểu quốc. Nhà nói rất là rõ, muốn sanh về thế giới cực lạc Tây phương, hay là cách khác là muốn có được một cuộc sống an vui hạnh phúc ở trong cuộc đời này mà không có nỗi khổ niềm đau, hay là danh nghĩa, hay là cái tiếng, hay là hình ảnh, hay là ấn tượng của nỗi khổ niềm đau không có mặt đó, thì không phải có phước báo ít mà được, không phải có thiện căn ít mà được, không phải gieo trồng công đức ít mà được, mà phải gieo trồng rất là nhiều mới được. Ngài nói rất là rõ, để có được những nhu cầu và biến nhu cầu đó đó trở thành một hiện thực, thì rõ ràng Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là cái nguồn cung ứng những cái nhu cầu đó, mà Ngài sẽ cung ứng chúng ta lòng từ bi và tuệ giác để chúng ta có thể lắng nghe được tiếng nói của những người thành viên trong gia đình của mình, để chúng ta hiểu được tâm trạng của họ, để chúng ta sống một cách rất là hài hòa, an vui, không có bị va chạm bản ngã với nhau. Và do đó tuệ giác sẽ soi đường cả gia đình chúng ta, làm cho những điều quyền ước đó được thực hiện một cách có phương pháp, thực hiện một cách có trình tự, và nhờ cái phương pháp luận của hành trì đó làm cho những điều mơ ước đó trở thành thế giới của hiện thực. Cái khoảng cách của thế giới mơ ước và thế giới hiện thực nằm ở cái chỗ chúng ta nhận định, đánh giá một cách chính xác và hành trì có phương pháp, chứ phải nằm ở lời nguyện cầu. Hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm là một nhân vật với lòng từ bi đáp ứng tất cả những nhu cầu để xóa nỗi khổ niềm đau của con người về phương diện vật lý đó, là chúng ta đã sai lầm và thần thánh hóa Đức Phật hay là thần thánh hóa các vị Bồ Tát. Điều đó rõ ràng Đức Phật Thích Ca không bao giờ muốn chúng ta quan niệm Ngài và các vị Bồ Tát dưới góc độ này. Nếu đó là sự thật thì quả thực là một điều rất là đáng tiếc. Nghĩa là chúng ta đến với Đạo Phật, chúng ta chỉ hưởng được một phần ngoài da thôi. Cho đó được gọi là cái giáo pháp ngoài da, giống như giáo pháp vỏ cây bên ngoài đó. Còn cái lõi cây của nhà Phật, cái tuệ giác, cái sự hành trì bằng cái tiến trình nội lực của con người đó, gần như là chúng ta bỏ đi. Và chúng ta hưởng tối đa là sự trợ cấp lòng từ bi của Đức Phật thôi. Giống như cái chế độ an sinh xã hội của chư Phật trên nền tảng của lòng từ bi, giao hưởng cộng hưởng của nhân quả, chúng ta hưởng được vài phần trăm là hết đó. Và nó sẽ không bao giờ giúp chúng ta một cách lâu dài đâu. Mà muốn lâu dài chúng ta phải có nghề nghiệp đàng hoàng thôi, phải làm, phải đóng thuế. Sự đóng thuế trong trường hợp này đó, đó là chúng ta tạo công đức, bố thí cúng dường, xây chùa, in kinh, giúp người, làm lành, lánh dữ, dấn thân cộng đồng, sinh hoạt xã hội trên tinh thần vô ngã vị tha. Thì cái đó là chúng ta đang đóng thuế công đức. Mà chính cái thuế công đức này sẽ cho phép mình sử dụng chúng bất cứ lúc nào mà không cần phải có những cái thẻ tín dụng. Mỗi một công đức là một cái tín dụng. Công đức tín dụng đó cho phép chúng ta có thể sử dụng cái phước báo của mình ở mọi nơi và mọi chốn một cách rất là thông dong và vô ngại. Tiến trình sống như vậy rõ ràng sẽ làm cho những gì mơ ước và thế giới của hiện thực không bao giờ có khoảng cách. Mà nếu có khoảng cách thì khoảng cách rất là nhỏ, đến độ chúng ta không thấy nó được. Còn bằng không đó, giữa lời mơ ước và hiện thực mãi mãi sẽ xa cách với nhau, giống như là hai rãnh của đường ray xe lửa, thấy chạy song song rất là gần, chỉ có một thước mấy thôi, chưa được hai thước ấy, thế mà chúng sẽ không bao giờ gặp nhau. Ngoài trừ chúng ta có sự hành động, hành động có phương pháp, hành động có đạo đức, hành động có lương tâm, hành động có tuệ giác, thì lúc bấy giờ chủ nghĩa hiện thực mới bắt đầu có mặt trong cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy Bồ Tát Quan Thế Âm còn hiện thân với hình ảnh là 1000 tay và 1000 con mắt. Đó không phải là hình ảnh của thần linh. Một con người mà có 6 ngón được xem là dị dạng rồi, phải không ạ? Một con người có 3 bàn tay đã xem là khó chịu rồi. Hoặc là có 4 cái chân, hay là 2 người bị dính nhau sử dụng chung một cái đầu, một cái mình, mà 4 cái chân, 4 bàn tay đã tạo ra sự khó chịu vì cá tính hai người đó hoàn toàn đã làm với nhau. Huống hồ đến 1000 tay. Ở trong các loài động vật chúng ta thấy là loài cuốn chiếu đó, rất nhiều chân, chúng ta thấy nó làm việc tích cực lắm, nó bò liên tục. Chúng ta quan sát là hết cái chân này bò tới chân kia bò, nó đẩy cái chân sau đẩy cái chân trước đi tới phía trước ấy, thế mà cái nhịp tiến của chúng nó rất là chậm chạp. Hiểu theo nghĩa đó là chúng ta sẽ không hiểu được triết lý và biểu tượng của đạo Phật đại thừa đó. Là phải hiểu cái góc độ của tuệ giác, đó là bàn tay tượng trưng cho hành động. Nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta quyển thông thường, mà dạy chúng ta là hãy đem hành động vào trong cuộc đời để biến những cái gì mà mình mơ mình ước trở thành hiện thực thôi. Đức Phật nói là dấn thân bằng 2 bàn tay chưa đủ, 10 bàn tay chưa đủ, 100 bàn tay chưa đủ, mà phải là 1000 bàn tay. Ý muốn nói là chúng ta phải làm rất là đa dạng, phong phú, tích cực. Làm 1 ca chưa đủ phải 2 ca, 3 ca. Làm cá thể chưa đủ mà phải làm liên minh, cùng chí hướng, cùng nguyện lực, cùng đạo đức, cùng dấn thân, cùng hạnh nguyện. Thì lúc bấy giờ con đường Phật sự, con đường dấn thân mới bắt đầu được thiết lập và thành công ở trong cuộc đời này. Để có được một vị Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tay ngàn mắt, chúng ta chỉ cần có 500 người cùng chí hướng thôi. Mà muốn xây một ngôi chùa mà có 500 người cùng chí hướng, thì chúng tôi xin đảm bảo trong vòng vài năm thôi, ngôi chùa đó sẽ khang trang thịnh vượng lên liền. Dĩ nhiên nếu như chỉ có bàn tay không mà thôi, các hành giả có thể rơi vào cái chủ nghĩa cảm tính. Chúng ta thích thì chúng ta làm hết mình, còn không thích thì chúng ta làm im. Hoặc là những bàn tay này có thể là cạnh tranh với nhau, phân bì, bàn tay làm nhiều, bàn tay làm ít, vai trò này quan trọng, vai trò kia là thứ yếu, làm điều này có lợi, đầu người kia thì có hại. Và lúc đó chúng ta sẽ biến ngàn bàn tay này trở thành con hú chiếu. Bò thì rất là nhiều, làm máy động rất là phong phú, ấy thế mà không đi tới đâu á. Các bàn tay đó đó phải được dẫn đạo bởi tuệ giác, đó là con mắt. Con mắt đây không phải là cái nhục nhãn đâu, mà là cái nhìn thẩm thấu của tuệ giác bên trong. Chính cái đó mới thiết lập sâu chuỗi của những bàn tay lại với nhau, thiết lập sự đoàn kết của những con người khác mục đích, khác khuynh hướng, các cái cảm xúc, khác sự dấn thân vào trong một cái cộng đồng để vì lợi chung cho nhân loại, vì lợi chung cho một cái tập thể nào đó. Cho nên tuệ giác dẫn đạo thì sự thành công mới bắt đầu có mặt, và đoàn kết đó mới có thể bền bỉ lâu dài. Bằng không đó, mỗi một bàn tay này muốn đi theo một cái khuynh hướng khác nhau, đó đó, còn rắn chiếu này nó sẽ không biết đi về hướng trước hay là đi về hướng sau, đi bên trái hay bên phải. Và cuối cùng sự rối rò sẽ có mặt, và bản thân của sự nổi loạn bất hòa này sẽ làm cho cái đoàn thể đó bị chết nát đi, hoặc là có mà không phát huy được hết tất cả những giá trị mà nó vốn có thể cống hiến cho cuộc đời. Lòng từ bi với những chủ nghĩa hành động rất là cụ thể phải được dẫn đạo bởi tuệ giác rất là sáng suốt của con người. Bằng không đó thì cái cảm xúc của chúng ta có thể mang lại đại họa. Hoặc như là một chủ thuyết nào đó đã từng phát biểu đó, nhiệt tình mà thiếu sáng suốt chỉ dẫn tới sự phá hoại thôi. Đạo Phật phát biểu một cách tương tự qua hình ảnh biểu tượng triết lý của Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Mỗi một hành động phải được dẫn đạo và tự giác thôi. Như vậy là bản chất của sự hành thông hay là chủ nghĩa hiện thực với những nỗi niềm của hạnh phúc, với những giá trị của an lạc, với những cái biểu đạt của sự thịnh vượng, giàu sang, phú quý đó, phải được thể hiện bằng hành động và bằng tự giác của con người, tức là bi và trí. Hai cái đó chính là hai yếu tố cần và đủ để làm cho những gì chúng ta muốn trở thành những gì chúng ta có. Còn bằng không, nó sẽ vĩnh viễn xa cách chúng ta thôi. Quan niệm Bồ Tát Quan Thế Âm là một cái nguồn cung ứng các nhu cầu, chính là cái nguồn cung ứng của lòng từ bi và tự giác. Quan sát, đảnh lễ, tôn kính, hành trì, hành nguyện Quan Thế Âm là để chúng ta làm thế nào cho cái chất liệu của những con mắt có mặt ở trong cộng đồng của mình với hình thức là chất xám tập thể. Người Việt Nam rất thông minh, ấy thế mà không phát huy được là bởi vì chúng ta có tinh thần 12 sứ quân. Chúng ta có tinh thần phân hóa vùng miền, chúng ta có ý thức hệ cục bộ, chúng ta chia rẽ, chúng ta tách cái tập thể Đạo Phật ra thành từng mảnh vụn khác nhau. Cho nên cái tiềm năng và giá trị lớn của tự giác Việt Nam không phát huy được. Nhìn hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm qua ngàn tay ngàn mắt cho phép chúng ta phải hội tụ lại với nhau, phải đoàn kết lại với nhau. Có thể mỗi bàn tay đi quan sát trong những cái hình ảnh đầu tiên của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn, cho thấy là mỗi bàn tay cầm một cái vật khác nhau, tượng trưng cho cách thức dấn thân hành trì đa dạng phong phú. Đừng bao giờ buộc người khác phải đi cùng con đường của mình, miễn là khuynh hướng, mục tiêu, giá trị đạt được cuối cùng phải thống nhất với nhau, thì ngàn bàn tay này sẽ làm nên đại sự. Ngàn con mắt này sẽ là chất sáng tuệ giác tập thể, và cái đó nó mới có thể cúng hiến cho hạnh phúc của con người ở hiện tại và tương lai một cách lâu dài. Còn bằng không đó, chúng ta có mặt chúng ta sẽ mang lại khổ đau cho nhau mà thôi. Bên này chụp mũ bên kia đá bên nọ, bên này gieo rất lòng thừa phi, bên kia tạo ra phê bình và chỉ trích. Cuối cùng chúng ta thiết lập những hàng rào kẽm gai xung quanh con người chúng ta và những người khác, mà vốn chúng ta và họ là những bàn tay của tượng Thiện Thủ Thiên Nhãn, chúng ta và họ là những con mắt của tự giác Đạo Phật. Ấy thế mà những con mắt này không nhìn chung một chí hướng, những bàn tay này không làm chung một hành động dấn thân, mà trở thành kẻ thù, trở thành những kẻ xa lạ với nhau. Quả thực là một sự tổn thất rất là lớn cho sự phát triển của Đạo Phật ở hiện tại. Quan sát và ứng dụng hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm phải nên quan sát dưới gốc đều của biểu tượng và triết lý. Thì lúc đó đó chúng ta thấy rằng là nỗi khổ đau và hạnh phúc trong cuộc đời này nếu có đó, không phải do bất cứ một người nào tạo ra, không phải do định mệnh, không phải do Thượng Đế an bài, mà do chính cái nhận thức và hành động của con người tạo lập. Và do đó con người phải trực tiếp tiếp nhận những giá trị tốt và xấu, tiêu cực và tích cực đó. Hiểu được điều này thì bỗng như cái tinh thần trách nhiệm về đạo đức bắt đầu được thiết lập ở trong con người của chúng ta. Đó từng lời nói, ý nghĩa, việc làm phải thật sự là bản lĩnh của tuệ giác, phải thật sự là được tuệ giác dẫn đạo, để chúng ta không phải sợ cuộc đời, để chúng ta không sợ chính trị, để chúng ta không sợ bất cứ một thế lực nào hết trơn. Dấn thân hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta không sợ. 1000 bàn tay của sự đoàn kết đó chính là một mạng lưới security rất là tốt. Không có một cái cưỡng lực nào, không một kẻ thù nào có thể xâm nhập, có thể khiêu khích, có thể làm phá vỡ được cái giá trị hạnh phúc tự giác mà mình đang có được. Nếu như 1000 cánh tay thiết lập sự hộ vệ đó được bảo bọc chăm sóc bởi những con mắt tuệ giác nữa, thì rõ ràng không có tôn giáo nào có thể trà trộn vào trong Đạo Phật để làm lúng đoạn nội bộ của chúng ta. Không có một lực lượng chính trị nào có thể phân hóa chúng ta được, mà chúng ta chính là một cái tập thể, một cái đoàn thể, một cái tổng thể của giá trị an vui và hạnh phúc trong cuộc đời này. Hôm nay chúng tôi chia sẻ hai hành nguyện rất là quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là hóa độ ứng cơ và nhu cầu cung ứng các giá trị của an vui và hạnh phúc trong cuộc đời thông qua hạnh nguyện dấn thân của chúng ta trên góc độ của lòng từ bi và tuệ giác mà Đạo Phật đã cung ứng cho chúng ta ở trong kinh điển. Hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng Bồ Tát Quan Thế Âm chính là bản thân của chúng ta. Bồ Tát Quan Thế Âm chính là những người mẹ, chính là những người cha, chính là những người con, chính là những người thân, chính là những người rất là xa lạ với chúng ta. Và chúng ta thiết lập tinh thần quan tâm đó ở mọi nơi và mọi chốn thì rõ ràng không có nỗi khổ niềm đau có thể có mặt được. Chứ đừng quan niệm Bồ Tát Quan Thế Âm bằng xương bằng thịt, có mặt ở Biển Đông, có mặt ở những nơi hỏa hoạn, có mặt ở những nơi kia nơi đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ làm lòng từ bi của các ngài bị khô héo đi, bị chết đi bởi cái chủ nghĩa có cầu tác ứng, thì lòng từ bi đó không còn là lòng từ bi tuyệt đối nữa. Tuệ giác quán chiếu về tình thương hữu cầu tác ứng là một tuệ giác rất là hạn hẹp. Chỗ nào có yêu cầu chúng ta mới biết, chứ có gãi thì mới ngứa, còn chúng ta không có ngứa thì không gãi, là không gãi thì không ngứa, thì rõ ràng tuệ giác đó không bao trùm. Tuệ giác và tình thương phải là một cái tuệ giác và tình thương không bờ cõi, không hạn định về thời gian, về không gian. Hiểu Bồ Tát Quan Thế Âm như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ dấn thân làm lành, lắng giữ rất là nhiều, tạo rất nhiều công đức cho cuộc đời và cho bản thân mình, và chắc chắn rằng chúng ta sẽ là Bồ Tát giảng quả hạnh phúc và người khác cũng vậy.